xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tin Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. Năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái, chương 3 tiếp theo, phần thứ 3. A lớn, diễn tiến của công việc truyền giáo. Thể theo đà tiến triển ấy, cao trào truyền giảng Tin Lành cuồn cuộn dâng lên như thác lũ. Công việc Chúa chẳng những phát triển mạnh ở miền Trung mà còn tiến lần vào miền Nam với những thành quả rất đáng khích lệ. Song song với sự hỗ trợ đặc biệt bởi ơn và quyền của Thánh Linh, tinh thần hăng say hoạt động vì Chúa và vì người của những giáo sĩ tiền phong đã khiến cho toàn thể con cái Chúa thức tỉnh, sốt sắng tham gia công việc truyền giáo, cố gắng vượt qua tất cả mọi điều khó khăn, gian khổ với quyết tâm đem Tin Lành đến toàn cõi Việt Nam trong một thời gian ngắn nhất. Ý chí ấy đã được Thánh Linh nung nóng và bảo tồn cho đến ngày nay. Để quý vị độc giả có thể biết rõ hơn về những hoạt động của đoàn truyền giáo tiền phong, tôi xin trích thêm một đoạn trong quyển Đấng Christ tại Đông Dương của cụ E. F. Irwin nhằm kể lại những diễn tiến của công việc Chúa cùng với những giai thoại xảy ra tại miền Trung và miền Nam Việt Nam sau khi hoàn thành công tác tại Đà Nẵng và các vùng lân cận. Thứ nhất, cứ điểm Hội An. Các giáo sĩ đến Hội An tìm địa điểm lập nhà thờ. Họ đã chuẩn bị một số tiền khá lớn để thuê nhà, nhưng tìm kiếm khắp nơi trong nhiều ngày vẫn không tìm được một chỗ nào thích hợp. Cuối cùng, khi sắp quay về Đà Nẵng, họ có dịp đi ngang qua cổng ngôi nhà của một người Trung Hoa đang bỏ trống. Họ vào xem thử và không thấy có ai ở đó cả. Nhà gồm 3 căn, căn ngoài khá rộng, kế đó là một sân lộ thiên, rồi đến một nhà lầu. Tầng dưới của căn này có thể là một giảng đường chứa được 200 người. Phía sau lại còn có một căn nhà khác nữa với miếng vườn khá rộng. Thật là một địa điểm lý tưởng cho công việc của giáo hội và có đủ chỗ để làm một nhà thờ và nơi cư trú cho một gia đình truyền giáo. Đây là ngôi nhà của một người Trung Hoa chuyên nghề nấu rượu, nhưng không biết lý do vì sao ông ta thắt cổ tại đó. Người hàng xóm rất sợ căn nhà này, bảo là trong đó có ma. Khi các giáo sĩ ngỏ ý muốn thuê, thì người chủ sẵn lòng với giá tượng trưng. Toàn thể tín đồ khi hay tin đều lấy làm vui mừng, vì đây là dịp tiện chứng tỏ cho bạn bè ngoài đạo của họ thấy rằng họ không còn sợ ma quỷ nữa. Hội thánh lớn lên và phát triển mau lẹ, cho đến khi mãn hạn 6 tháng, và đến lúc đó số tiền dự bị cho công việc mở mang ở đây đã cạn, thì các tín đồ đã đủ sức để trả hết tất cả mọi chi phí. Song song với công việc Chúa tại Hội An, một nhóm người khác trở về làng Phong Thử, cách Hội An 30 cây số để làm chứng về Chúa. Phần đông những người này đều tiếp nhận Chúa tại Hội An. Khi có dịp đến nghe giảng, lúc số tín đồ tại đây lên đến 50 người, vị giáo sĩ liền đến viên khâm sứ để xin cho họ được đặc ân, nhóm lại thờ phượng Chúa tại làng của mình. Cũng như lần trước, viên khâm sứ thấy không có gì trở ngại nên bằng lòng cho phép ngầm, không có giấy tờ chính thức. Các tín đồ hiệp lực xây cất nhà thờ, nhưng khi xong thì phải đợi một thời gian khá lâu, họ vẫn không được làm lễ khánh thành, vì viên chức sở tại không có thiện cảm với Tin Lành, nên trong thời gian này họ cho phép một vị linh mục mở một nhà thờ công giáo tạm ở đó. Khi các giáo sĩ đến, thông báo ngày mở cửa nhà thờ, thì người này bảo là đã có một nhà thờ công giáo ở đó rồi, không nên mở nhà thờ Tin Lành ở chung một chỗ. Vị giáo sĩ liền trở lại gặp viên khâm sứ để trình bày tất cả sự việc. Viên Câm Sứ rất ngạc nhiên, ông bảo là có nghe nói về một nhà thờ mới ở Phong Thử và tưởng đó là nhà thờ mà ông chấp thuận. Khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, ông rất bất bình, nhưng chuyện đã dĩ lỡ rồi, ông khuyên vị giáo sĩ tốt hơn là nên khoan mở nhà thờ Tin Lành tại đó một thời gian. Trong lúc đó thì vị linh mục Công giáo cố thuyết phục các tín đồ Phong Thử nhập vào nhà thờ ông ta, nhưng rốt cuộc ông ta phải thất vọng vì không một ai chịu đổi ý cả. Họ cứ tiếp tục đi bộ 20 cây số để đến nhóm thờ Phượng Chúa mỗi Chủ nhật tại Hội An. Mãi đến 2 năm sau, họ mới được phép làm một nhà thờ riêng ở làng Lạc Thành kế cận, chứ không được lập ở Phong Thử. Trong số tín đồ này, có hai vợ chồng cụ già kia, chồng 81 tuổi, còn bà vợ nhỏ hơn vài tuổi, cả hai rất trung tín. Mỗi Chủ nhật, họ đi bộ 30 cây số đến nhà thờ, rồi khi thờ Phượng Chúa lại trở về. Một Chủ nhật nọ, cụ già đến với vị giáo sĩ, xin cầu nguyện đặc biệt cho cụ. Cụ nói, sáng Chủ nhật nào đến nhà thờ, tôi cũng cảm thấy mệt. Vị giáo sĩ nghĩ rằng, sức mình còn trẻ, cũng phải mệt nếu đi bộ 30 cây số dưới trời nắng gay gắt. Tuy nhiên, các giáo sĩ cũng hiệp nhau lại cầu nguyện cho cụ. Sáng Chủ nhật tuần sau trở lại, cụ cảm tạ Chúa vì không thấy mệt chút nào. Đức tin đơn thuần nhưng mãnh liệt như thế đã khiến chúng ta là những người tín đồ lâu năm phải hổ thẹn. Đó là niềm tin của một em bé, và Chúa Giêsu bảo một đức tin như vậy có thể dời núi được. Khởi điểm từ Hội An, Chúa đã cho phép mở một chi nhánh tại Tam Kỳ, cách Hội An chừng 70 cây số về phía nam. Tại đây, Chúa dùng một bà cụ trở lại với Ngài bởi lời làm chứng của một bà bán thuốc. Đầu đuôi câu chuyện như sau: một ngày nọ, trong lúc bà chủ tiệm đang trông coi cửa hàng, bỗng thấy một bà lão đi ngang qua, dáng điệu rất bực tức, pha lẫn buồn rầu. Những người quen biết qua đường hiếu kỳ đứng lại hỏi thăm. Bà cụ già liền than thở, cho rằng mình bạc phước. Số là bà có một người con trai đã lấy của bà một số tiền lớn đem đi đánh bạc thua hết rồi trốn đi biệt. Cho nên bà đi tìm, và hễ gặp ai, bà liền bảo rằng nếu gặp thằng con bất hiếu, bà sẽ đánh cho chết. Thâm tâm bà không có ý định giết cậu con, nhưng nhất định sẽ đánh cho một trận nên thân. Xin nói rõ là cậu con trai ấy ít nhất cũng đã 25 tuổi, đã có gia đình và ở riêng. Bà tín đồ liền mời bà cụ vào tiệm nghỉ chân và chăm chỉ nghe bà kể lể các chuyện đau buồn xảy ra trong gia đình bà. Nhân cơ hội ấy, bà tín đồ liền kể cho bà cụ nghe những buồn bã, hoạn nạn trong đời mình, nhưng sung sướng thay khi đã tìm được đấng giúp đỡ. Bà thuật lại đầu đuôi câu chuyện thế nào Chúa đã cứu bà. Đây là lần đầu tiên bà cụ già nghe được một câu chuyện lạ lùng như vậy nên rất chú ý. Cuối cùng bà cụ già tỏ ý muốn có một cứu Chúa. Thế là hai bà liền quỳ gối ngay trong tiệm thuốc để cầu nguyện. Ngay trong giờ phút ấy, bà cụ đã nhận được tình yêu thương và sự tha thứ của Chúa Giêsu. Sau một hồi chuyện vãn, người nữ tín đồ nói lại: bây giờ cụ là con cái của Chúa, nên cụ có thể đem những công việc khó khăn trình với Ngài, Ngài sẽ lấy tình cha con mà giúp đỡ cho. Hai người lại quỳ gối cầu nguyện, xin cho người con trai ấy trở về. Bây giờ lòng bà mẹ không còn muốn đánh con nữa, trái lại bà muốn dẫn cậu con đến gặp Chúa của bà, là đấng có thể giải cứu cậu khỏi tội lỗi và cờ bạc. Khi cầu nguyện xong, hai bà nhìn lên thì thấy người con trai đang đứng ngoài đường. Bà cảm động thấy lời cầu nguyện của mình được nhận một cách lạ lùng như vậy, nên nói đây mới thật là Đức Chúa Trời. Hai bà liền gọi người thanh niên vào nhà và kể cho chàng biết về cứu Chúa mà mẹ chàng đã gặp. Sau đó, người thanh niên bằng lòng tiếp nhận Ngài. Rất có thể, khi gặp mẹ, thấy bà không tỏ vẻ giận dữ, nên chàng mới sẵn sàng tin nhận Chúa như vậy. Nhưng sau đó, chàng bị bất phục bởi ơn của Chúa, và hai mẹ con vui vẻ trở về làng làm chứng về đấng đã cứu mình và sẵn sàng nghe lời cầu xin của mình. Mấy tuần sau, vị giáo sĩ đặc trách vùng đó, vị mục sư Hội Thánh Hội An cùng người nữ tín đồ trên đây được mời đến Tam Kỳ để thăm gia đình bà cụ. Trong nhà bà, những bạn hữu và thân nhân tụ tập rất đông đảo để nghe về Chúa Giêsu. Ở lại hoạt động trong 3 ngày, và khi 3 người trở về, đã có 50 người nam và nữ tiếp nhận Chúa. Họ hiệp nhau lại thành lập một hội thánh. Về sau, chính quyền cũng cho phép ngầm để mở một chi nhánh tại đây. Tiếp theo, một chi nhánh lớn khác được mở tại Đại An, huyện Đại Lộc. Một chi nhánh nhỏ hơn được mở ở Nam Ô gần Đà Nẵng. Các chi phí cho chi nhánh Nam Ô đều do Hội Thánh Đà Nẵng đài thọ. Lúc bây giờ Hội Thánh Đà Nẵng chẳng những có thể gánh vác lấy mọi chi phí mà còn có thể tán trợ hữu hiệu cho công cuộc truyền bá Tin Lành tại các vùng phụ cận. Sau đó ít lâu, 3 chi nhánh khác được mở tại Trung Kỳ, 1 chi nhánh ở miền cực Bắc là Vinh và 2 chi nhánh ở miền cực Nam là Nha Trang và Ninh Hòa. Tất cả các chi nhánh này đều được mở do sự can thiệp trực tiếp của quyền năng Chúa, vì hội truyền giáo lúc đó vẫn còn bị cấm hoạt động trong vùng đất bảo hộ. Mặc dù ngay từ lúc đầu, giáo hội được các viên chức trong chính quyền chấp thuận ngầm, nhưng mãi tới khi tín đồ lên đến hơn 2.000 người mới được phép hoạt động chính thức. Thứ hai, khu vực miền Tây Nam Phần. Song song với đà tiến triển nhanh chóng tại miền Trung và miền Bắc, công việc Chúa tại miền Nam cũng đã gặt được những thành quả rất khả quan. Số tín đồ ở các chi nhánh gia tăng đều đặn, do đó số chi nhánh cũng tăng theo gần như hàng loạt. Tuy kết quả vượt bậc như thế, nhưng không phải là chẳng gặp những ngăn trở khó khăn. Bất cứ nơi nào hãy có người quy đạo, họ thường bị bà con làng nước bắt bớ dữ tợn. Một trong những trở ngại khác nữa là người Việt Nam lúc bấy giờ thường có quan niệm sai lầm cho rằng Tin Lành là đạo của người Mỹ. Do đó, những kẻ thù nghịch Tin Lành dựa vào lý do ấy để tuyên truyền rằng hãy ai tin nhận Đấng Christ sẽ được tặng 20 Mỹ Kim và được gửi đi du học bên Mỹ. Chiến dịch tuyên truyền này càng lan rộng, các giáo sĩ càng gặp nhiều phiền phức. Vì huyền thoại về nước Mỹ và vì tính ưa phiêu lưu để học biết những điều mới lạ của người bản xứ. Lúc đầu, họ đến từng người, sau đó từng đoàn, hàng chục người với những chiếc vali hoặc những gói hành lý sẵn sàng xuất dương. Các giáo sĩ muốn điên đầu với họ vì không biết đối phó cách nào. Họ tuyên bố sẵn sàng tin bất cứ thứ gì, sẵn sàng chấp nhận bất cứ hình thức tín ngưỡng nào miễn là có $20 và được đi Mỹ. Sự thật, huyền thoại về Mỹ Châu hùng vĩ đã được những người lính Việt Nam từng dự trận đệ nhị thế chiến trở về thổi phồng lên, khiến mọi người có tính hiếu kỳ say mê. Họ nghĩ rằng nước Mỹ có nghĩa là xứ đẹp, cho nên tất cả những gì của người Mỹ đều hoàn toàn đẹp. Dĩ nhiên, những người tin tưởng như vậy không phải thuộc phần trí thức trong xã hội. Ngược lại, câu chuyện bịa đặt về các giáo sĩ tung tiền mua chuộc người ta đã khiến cho giai cấp thượng lưu có thành kiến không tốt đối với Tin Lành. Sau đây là một câu chuyện cười ra nước mắt. Có một vị giáo sĩ đã niêm yết trước cửa nhà thờ một tấm bảng nội dung như sau: không biếu tặng cho người đến tin Chúa một thứ gì cả. Tác dụng của tấm bảng ấy đã chặn đứng được số người lũ lượt kéo tới vì một niềm tin bất chính, nhưng lại là một dịp để cho những kẻ thù của Tin Lành có cơ hội gây rối. Theo luật lệ hiện hành, tất cả những bản niêm yết như vậy đều phải dán tem của nhà nước, nhưng vị giáo sĩ không biết nên không thi hành đúng đắn. Thế là có người ác ý đem việc đó báo cho một viên chức không có cảm tình với Tin Lành. Sau cùng, việc đó tới tai viên thống đốc miền Nam. Tấm bản bị gỡ xuống. Tuy được miễn nghị, nhưng vị giáo sĩ này vẫn bị dân làng làm khó dễ. Họ tìm hết cách để tố cáo giáo sĩ có những hành vi chống đối chính quyền. Thỉnh thoảng, khi nào muốn gây sự, họ lại đem câu chuyện này ra để nói. Sự bắt bớ tiếp tục xảy ra dưới nhiều hình thức. Dân làng tìm hết cách để ngược đãi những người vừa tin đạo Chúa như trường hợp sau đây. Tại Mỹ Tho, Ngày nọ có người đến với vị giáo sĩ và cho biết mấy năm trước ông có nhận được một phần sách Tin Lành. Ông đã đọc thật kỹ và nhận thấy đoạn sách ấy đã phản ánh đúng con đường sống thật. Ông có ý định tìm người để xem thử cho biết thêm về Chúa Giêsu nhưng không có. Khi nghe nói nhà thờ Tin Lành đã mở cửa, ông liền đến để xem thử có phải đúng là Tin Lành mà ông đã đọc trong đoạn sách trước đó không. Ông rất mừng khi biết đó chính là Tin Lành mà ông đã đọc. Ông vui vẻ tiếp nhận Chúa, sau đó ông từ bỏ tất cả mọi hình tượng và trở nên tín đồ chân thật trong Đấng Christ. Cũng nên nói rõ, ông này là một người có nhiều thế lực và tiền của. Có thể bảo đây là hạng người rường cột mà Chúa thường tìm kiếm khi khởi sự mở một chi nhánh hay một ngôi nhà thờ mới. Ông cũng là một trong những nhân vật có địa vị cao khi dân làng tổ chức những cuộc tế lễ. Và dĩ nhiên, ông phải gánh phần lớn những chi phí về tiệc tùng ăn uống trong các cuộc lễ ấy. Khi trở thành tín đồ Đấng Christ, ông từ chối tất cả những tham dự như cũ. Do đó, dân làng rất bất bình. Họ tìm đủ cách để thuyết phục ông đừng theo những người ngoại quốc. Danh từ này thường ám chỉ các giáo sĩ. Khi nhận thấy ông cương quyết chối bỏ đời sống cũ, họ liền kiện ông về tội trốn thuế. Họ lý luận rằng, phần đóng góp vào các nghi lễ tôn giáo cũng là một hình thức đóng thuế của dân làng. Họ có quyền bắt giam giữ ông và đánh đập. Họ giải ông từ nhà lao này đến nhà lao khác. Mỗi lần đổi chỗ như vậy, họ lại đánh ông thêm một trận. Cuối cùng, nội vụ được đưa lên với viên chánh án người Pháp tại Mỹ Tho. Dĩ nhiên là ông được trắng án vì tin Chúa không phải là một tội đối với pháp lý. Nhưng sự bắt bớ không dừng lại ở đó. Dân làng cối bới lông tìm vết để gây khốn khổ cho ông, nhưng nhờ đó ông đã tìm được một cuộc sống thuộc linh với Chúa trong một không gian cao hơn có thể giúp ông vượt qua tất cả mọi cảnh ngộ. Ông là người được Đức Chúa Trời đại dụng để xây dựng hội thánh Ngài tại Mỹ Tho. Ông đã dâng phần lớn tiền bạc cho công việc Chúa. Những tín đồ khác lần lượt noi theo gương ông. Chẳng bao lâu họ xây được nhà thờ. Đó là nhà thờ đầu tiên do người Việt Nam xây cất ở miền Nam. Hầu như bất cứ lúc nào, người ta cũng thấy ông ở nhà thờ cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho hội thánh. Do đó, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy hội thánh phát triển nhanh chóng. Hội thánh Mỹ Tho đã nảy nở thêm 10 hội thánh khác là Tân An, Thủ Thừa, Gò Công, Long Hữu, An Hóa, Phú Thành, Bình Đại, Quế Sơn, Tân Thạch và Cai Lậy với số thuộc viên hơn 1.000 người. Hội thánh tại đây có nhà thờ riêng và tự trị về tài chánh, không còn lệ thuộc vào hội truyền giáo. Trong các hội thánh tại miền Nam có rất nhiều người được Chúa chọn như ông ấy. Chúng ta có thể gọi những người ấy là thành phần tuyển chọn vì chẳng những họ là tín đồ tốt mà còn được Chúa dùng làm rường cột để xây hội thánh Ngài. Nhưng đôi khi cũng có những án mây mù giăng mắt trên đời sống thuộc linh của họ. Trong trường hợp tín đồ ở Mỹ Tho này cũng vậy. Ông sa sút một thời gian không đi nhà thờ điều đặn vì bất bình với hội truyền giáo về một vài vấn đề nào đó. Có lẽ ông cầu nguyện ở nhà, nhưng không thấy ông cầu nguyện ở nhà thờ như thường làm. Chẳng bao lâu ông sa ngã hẳn. Do vậy, Chúa vẫn thành tín và không loại bỏ ông. Chúa có sẵn một đoàn thiên sứ để bảo vệ con cái Ngài khỏi nanh vuốt kẻ thù. Nhưng đồng thời, Ngài cũng có một con roi để sửa trị họ. Người tín đồ trên đây có một chiếc đò mái để đưa khách qua sông Cửu Long. Không biết nghĩ sao, ông cầm ruộng cố đất để mua một cái mái mạnh hơn ráp vào đó. Khi mái được gửi tới thì lại lớn quá, nên ông phải đóng một chiếc thuyền khác cho thích hợp. Như vậy là ông có 2 chiếc đò. Nhưng số lợi tức thu ở bến đò không đủ để trang trải các chi phí. Sau đó ít lâu, có một toán cướp vào đánh cướp một làng kế cận. Cũng trong đêm đó, một chiếc đò của ông biến mất. Nhưng rồi người ta tìm lại được cách đó mấy cây số với một số đồ ăn cắp còn trên thuyền. Rõ ràng là bọn cướp đã chiếm đoạt chiếc đò trong đêm ấy. Nhưng những kẻ thù nghịch thấy đây là một cơ hội tốt để làm khó người tín đồ này. Ông đã chứng minh là mình đi những chỗ nào trong đêm đó và quả quyết mình không phải là kẻ cướp. Nhưng các chức việc trong làng vẫn bắt và giam giữ ông vì tình nghi. Có những bức thư nạc danh gửi thẳng cho các vị quan cao cấp và cho viên chánh án người Pháp đại ý nói rằng người này rất nguy hiểm, vì ngoài tội đang bắt giữ, ông ta còn phạm nhiều tội khác nữa. Hậu quả của những lời vu cáo ấy làm ông bị giam luôn mấy tháng không được xét xử. Trong thời gian bị giam giữ tại lao xá, Chúa đã đến với ông và đem ông trở lại với sự thân hữu ngọt ngào với Ngài. Bởi đó, lời làm chứng của ông rất có hiệu lực, đến nỗi có nhiều bạn đồng tù được cứu. Họ thường họp nhau lại thờ phượng và hát ngợi khen Chúa trong nhà giam. Khi nội vụ được đem ra xét xử, tòa không tìm thấy một bằng chứng nhỏ nhặt nào khả dĩ để kết tội ông, nên ông được ra về. Trong suốt thời gian ông bị giam giữ, chiếc đò nằm ụ một chỗ. Cái máy trước đó ông mua rất đắt tiền, đến nay bị hư hỏng gần như vô dụng. Sự nghiệp ông kể như tiêu tan. Về sau, có lần ông đã làm chứng trước hội thánh:
"Tôi chỉ còn đôi bàn tay trắng."
Nhưng điều rủi ro này đã đem lại cho tôi cái may mắn khác, là nhờ đó tôi trở lại cùng cứu Chúa. Bây giờ Chúa thực sự ở với ông. Ông đang ở trong một sự tương giao không có gì so sánh được. Trong những ngày còn lại của cuộc đời, ông đã góp phần rất đắc lực trong việc xây dựng hội thánh Tân Thạnh, nhà thờ tọa lạc trên vùng đất đối diện với Mỹ Tho, bên kia bờ Cửu Long Giang.
Điều an ủi sau cùng đối với ông là ông vẫn được sống trên sản nghiệp mà ông đã cầm cố, vì chủ nợ thương tình nên không nỡ trục xuất ông. Tại Sa Đéc, lúc đó cũng có một nông dân quê quán ở Cao Lãnh, cách xa thị trấn này, độ một ngày đường về phía thượng lưu sông Cửu Long. Ông ta có dịp đến nghe các giáo sĩ giảng Tin Lành và ông rất thích.
Cho nên lần sau, ông trở lại và rủ theo rất nhiều bạn bè thân hữu. Sau nhiều lần tiếp xúc, để biết rõ hơn về chân lý của đạo cứu rỗi, họ bằng lòng tiếp nhận Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Do những người này, một chi hội tại Cao Lãnh được thành lập trước cả Sa Đéc. Ít lâu sau, chi hội này trở thành hội thánh tự trị, tự lập và được nhiều chi nhánh khác nữa. Một số đông tín đồ tại Cao Lãnh cũng đã dâng mình hầu việc Chúa cách đầy ơn.
Tại Cần Thơ, có một người thợ vàng quy đạo cùng với gia đình. Sau đó ông trở thành một tín đồ nòng cốt, góp phần đắc lực trong việc phát triển hội thánh vững mạnh hơn hết tại miền Nam. Chính hội thánh này đã gây dựng được nhiều chi nhánh khác. Tại một trong các chi nhánh ấy, có một tín đồ bị què một chân. Theo như người thế gian, người này là bất hạnh, nhưng trái lại, bất cứ ai đến cùng ông này đều nhận được nhiều ơn vì những lời làm chứng của ông. Bất cứ vị giáo sĩ nào đến giảng tại Cần Thơ đều cảm thấy được phấn khởi vì những tiếng Amen của ông luôn phát ra từ một góc nhà thờ. Người tín đồ này đã có một kinh nghiệm rất đặc biệt. Trước khi nghe Tin Lành, ông đã nhận được khải tượng về một người ngoại quốc giảng đạo mới. Giấc mơ cho ông biết đó chính là đấng mình nên thờ phượng. Ông tự ý loại bỏ tất cả hình tượng và thực hiện đúng theo những điều đã được chỉ dẫn trong giấc mơ. Đến khi gặp được vị giáo sĩ đầu tiên đến mở hội thánh tại thị trấn này, thì ông nói ra ngay rằng đây chính là người mà ông đã thấy trong giấc mơ. Ông sung sướng nghe theo sứ điệp Tin Lành và trở thành một trong những tín đồ đầu tiên tại Tây Đô. Tại thành phố Châu Đốc, công việc Chúa không được tiến bộ mấy, nhưng ở Bình Long, một làng cách đó 25 cây số, có một ông thầy Pháp tin nhận Chúa và một hội thánh mới được thành lập tại đây. Sau đó, vị thư ký của viên tỉnh trưởng Châu Đốc cũng trở lại cùng Đấng Christ. Người này ít lâu sau đã xin nghỉ việc để theo học trường Kinh Thánh và trở thành một nhà truyền đạo. Cũng tại Châu Đốc, Tin Lành được truyền bá cho người Miên sống dọc biên giới Miên Việt. Có một số người Việt gốc Miên được cứu và trong số này đã có người khi Tin Lành mở cửa tại Campuchia đã cộng tác rất đắc lực với các giáo sĩ để truyền ơn cứu rỗi cho đồng bào họ. Cùng với cao trào phát triển nhanh chóng đó, nhiều hội thánh được mở tại Long Xuyên, Rạch Giá, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, cũng như tại Vĩnh Long và Bạc Liêu. Tất cả những hội thánh đó đều sớm trở thành tự trị, tự lập và gây dựng được rất nhiều chi nhánh. Ở Cà Mau, vùng cực nam nước Việt, viên công sứ Pháp không chịu cho phép các giáo sĩ đến giảng Tin Lành. Ông ta bảo rằng đây không phải là chỗ để mở hội thánh. Dân cư ở đây rất độc ác. Miền này lại nằm đối diện với đảo Côn Lôn, quê hương lưu đài của những người dân phạm pháp. Thỉnh thoảng có những can nhân tẩu thoát bơi vào đất liền và biến mất trong vùng đầm lầy Cà Mau. Nhiều người trong vùng lại là bà con hay là bạn bè của những tù nhân đang bị giam giữ trên đảo. Vị giáo sĩ liền nói ngay cho viên công sứ biết, đó chính là hạng người mà chúng tôi cần đem tin lành đến cho họ. Vì Kinh Thánh chép rằng, Đấng Christ đến trong thế gian để cứu vớt những kẻ có tội. Ngài không phải đến để lập một nhà thờ cho những người công bình đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Về sau, viên công sứ miễn cưỡng cho phép, và khi tin lành được đem đến giữa dòng những người này, thì Chúa tỏ ra quyền năng của Ngài để chứng thật cho những lời mà vị giáo sĩ đã nói. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chúa đã đem nhiều người đến với Ngài. Đức Thánh Linh đã hành động tại đây như Ngài đã hành động tại những tỉnh khác. Qua bao nhiêu biến thiên của thời cuộc, Hội Thánh Chúa tại Cà Mau vẫn đứng vững và bành trướng mạnh mẽ cho đến ngày nay.
Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tháng năm đi trên đường chân, bước tôi theo Chúa thật gần, qua nhiều gian truân.